Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chương trình chiều nay ngày 10 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bão số 7 gây mưa lớn tại nhiều khu vực, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức cao.
91% số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã được xuất viện.
Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng.
Guatemala giải cứu 126 người dân di cư bất hợp pháp trong một container. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 10 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai nhằm ứng phó với bão số 7 và chuẩn bị phương án khi bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta. Dự báo vào sáng nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang ở ngay trên vùng biển phía nam Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 100 km, cách Nam Định khoảng 150 km, cách Thanh Hóa khoảng 260 km. Dù không phải là cơn bão mạnh, nhưng bão số 7 kết hợp với không khí lạnh gây ra một đợt mưa đặc biệt lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 và ngày mai 11 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
Ngay sau bão số 7, hiện nay đã xuất hiện cơn bão Kompasu đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon, Philippines. Cơn bão này được dự báo là rất mạnh, có thể đạt cấp 11, gió giật cấp 13 khi di chuyển trên biển. Bão Komatsu có khả năng đi vào Biển Đông, trở thành bão số 8 năm 2021 và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 10 và tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10.
Theo báo cáo ban đầu, đã có những thiệt hại đầu tiên của cơn bão số 7. Tỉnh Quảng Nam có một người chết do bị lũ cuốn trôi, 25 hectare hoa màu bị ngập úng. Và vào khoảng 5 giờ ngày 9 tháng 10, một tàu cá gồm 9 lao động của Thái Bình bị chìm, là một người chết, 80 còn lại đã được cứu kịp thời. Các địa phương đã tổ chức chẳng chống, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Thưa quý vị, hôm nay mùng 10 tháng 10, tròn 67 năm ngày giải phóng thủ đô, từ một đô thị có quy mô dân số khoảng 43,7 vạn người. Chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên ngày càng lớn mạnh. Ngày nay, mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số cả nước, nhưng hàng năm, thủ đô đóng góp hơn 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa, 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, và mức này đang ngày càng tăng. Vai trò, vị thế của Hà Nội ngày càng được khẳng định, có quan hệ ngoại giao với hơn 100 thành phố, thủ đô các nước trên thế giới, xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu mối giao thương lớn của khu vực và thế giới.
Chuyển sang các thông tin đáng lưu ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Trong đó đáng lưu ý là đối với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến cảng hàng không quốc tế Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Tiếp tục cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày kết thúc cách ly.
Theo thông tin của Bộ Y tế, tính đến nay 91% tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đã được thông báo khỏi bệnh và xuất viện. Con số này tương đương với gần 761.000 bệnh nhân. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị chỉ còn hơn 5.000 ca. Đáng chú ý là trong 7 ngày qua, số ca tử vong ở nước ta chỉ còn 119 ca.
Và theo dữ liệu của hãng thông tấn AFP, trong các nước có số ca nhiễm mới trên đà giảm mạnh những tuần gần đây, Việt Nam đứng thứ 2 với số ca nhiễm mới giảm 42%. Việt Nam cũng đang xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tính theo ngày. Hiện Việt Nam đã tiêm được gần 52 triệu liều vaccine, trong đó tiêm mũi 1 đạt gần 38 triệu liều và tiêm đủ 2 mũi đạt hơn 14 triệu liều.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 17 giờ chiều qua ngày 9 tháng 10, đã có hơn 3,2 triệu người nhận hỗ trợ đợt 3. Như vậy, với trên 5,9 triệu người đã được thẩm định và phê duyệt, sau 9 ngày các địa phương tiến hành chi tiền hỗ trợ, tỷ lệ đạt trên 50%. Gói hỗ trợ thứ 3 dự kiến hoàn thành giữa tháng 10.
Hôm nay, tỉnh Kiên Giang cũng đã thực hiện triển khai gói hỗ trợ dành cho những lao động từ các tỉnh, thành khác về quê với mức 1,5 triệu đồng một người. Hiện các sở ngành địa phương đang triển khai thực hiện để cố gắng phát tiền cho người dân trong hôm nay. Tỉnh cũng thống nhất ưu tiên vaccine cho người đủ 18 tuổi để tìm việc tại quê nhà hoặc trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ làm việc.
Ngày mai 11 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự đoán, ở kỳ điều hành vào ngày mai 11 tháng 10, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 900 đến 1.100 đồng một lít, giá xăng RON 95 tăng từ 820 đến 1.020 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng từ 1.080 đồng đến 1.280 đồng một lít, dầu hỏa tăng 460 đồng một lít và dầu mazut tăng 1.090 đồng một kg.
Kiểm toán nhà nước cho biết dự kiến thực hiện 28 cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Đáng chú ý, trong số này có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, khu vực miền núi phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Hồng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế. Cảnh sát Guatemala ngày 9 tháng 10 cho biết đã giải cứu 126 người di cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Haiti, bị bỏ rơi bên trong một container hàng hóa. Những người này sau đó đã được đưa tới một khu tạm trú do Tổ chức Di cư Guatemala quản lý. Trước đó vào ngày 8 tháng 10, Tổ chức Di cư Quốc tế cho hay hơn 7.500 người di cư Haiti đã bị nhà chức trách Mỹ trục xuất trong vòng chưa đầy 3 tuần. Trong khi đó, chính phủ Mexico cũng đã cho hồi hương nhiều người di cư Haiti.
Cảnh sát địa phương xác nhận một chiếc máy bay của lực lượng không quân Bolivia ngày 9 tháng 10 đã đâm xuống khu vực rừng nhiệt đới Amazon ở phía đông bắc nước này, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng. Hiện nhà chức trách Bolivia đang tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên.
Cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tuyên bố thành lập đảng mới có tên là Horizon trước sự chứng kiến của 3.000 người tham dự, trong đó có nhiều quan chức và nghị sĩ thuộc phe đa số. Ông Philippe hiện là thị trưởng thành phố Le Havre. Ông là người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sắp tới.
Ngày hôm nay 10 tháng 10, Iraq tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 11 giờ giờ Việt Nam, và dự kiến đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày. Ủy ban bầu cử cho biết sẽ công bố kết quả sơ bộ trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami ngày 9 tháng 10 công bố nước này đã có hơn 120 kg urani làm dầu ở mức 20%. Trong khi đó, theo một thỏa thuận đã được ký, quy định Iran không được làm dầu urani vượt mức 3,67%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 90% cần thiết để sử dụng cho vũ khí hạt nhân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Quý vị khán giả thân mến, như chúng tôi giới thiệu ở phần đầu chương trình, hôm nay ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô, một thời khắc quan trọng trong lịch sử hàng nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Và chị Khánh Thư này, cảm xúc của chị về Hà Nội trong những ngày tháng 10 này có gì đặc biệt không?
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, ký ức những ngày mùa thu lịch sử năm 1954 không chỉ còn mãi trong trái tim của những chiến sĩ năm nào, mà với tôi, những người của thế hệ đi sau, ký ức về những ngày tháng 10 lịch sử của thủ đô sẽ còn mãi theo nhiều hơn nữa những thế hệ sau này. Về hình ảnh, trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Năm nay, dù tĩnh lặng, trầm lắng hơn do tác động của dịch bệnh, nhưng Hà Nội vẫn là nơi đặc biệt để trở về.
Cung đường dẫn từ năm cửa ô tiến về, 67 năm về trước. Đối với ông Lê Ngọc Canh, người chiến sĩ 67 năm trước tiến vào tiếp quản thủ đô, dù đã khác trước rất nhiều, Thế nhưng ký ức của ông cùng đồng đội tiến vào Hà Nội tiếp quản thủ đô vẫn còn nguyên đó trong câu chuyện kể. Mùa thu năm 1954, những người mẹ Hà Nội đã đón những người con trở về sau nhiều năm xa cách trong rừng hoa, rừng cờ với bao gương mặt hân hoan, bao vòng tay thân thiết.
Quân đi đâu thì nhân dân reo hò, hoan hô, vẫy tay, cờ hoa, và trong đội hùng những người đón đoàn quân trở về có bố, mẹ, anh, chị, vợ của trung đoàn thủ đô, và nhìn thấy con mình mà rơi nước mắt khóc vì sau 9 năm được gặp lại. Thì đó là một hình ảnh mà chúng tôi không bao giờ nào quên.
Mùa thu năm nay, Hà Nội vừa trải qua một kỳ giãn cách dài nhất, cũng là thời kỳ chống dịch cam go nhất từ trước tới nay. Mùa thu Hà Nội vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng khác với dáng vẻ hối hả, bận rộn, thủ đô dường như tĩnh lặng, yên ả và trầm mặc hơn. Cựu chiến binh Bế Văn Làn, người được trở về tiếp quản thủ đô 67 năm trước, không giấu được sự tự hào khi chứng kiến những ngày qua, Hà Nội trong những ngày tĩnh lặng đã kiên cường chống dịch, thần tốc xét nghiệm, thần tốc tiêm chủng. Và với sự đoàn kết, đồng lòng, đến nay Hà Nội đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, củng cố hơn niềm tin, hy vọng của những người yêu thủ đô.
Là người lính tiếp quản thủ đô 67 năm trước, thành phố thủ đô Hà Nội đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đến bây giờ, thành phố Hà Nội cũng sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và sự quyết tâm ý chí của đồng bào và chiến sĩ của thủ đô nhất định sẽ thắng đại dịch.
Mỗi dịp tháng 10 lịch sử, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc của mùa thu khải hoàn. Từ mốc son mùng 10 tháng 10 năm 1954, trải qua 67 năm với 7 lần thay đổi quy hoạch, thủ đô này đã có một diện mạo mới với nhiều mức tiêu chuẩn mới, văn minh, hiện đại hơn. Và sau những ngày tháng tĩnh lặng giãn cách vì dịch bệnh, trái tim của cả nước sẽ sớm hồi phục, vươn mình và phát triển mạnh mẽ.
Quý vị khán giả thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.